là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Bình thu ngân sách từ đất đạt thấp. Trong quý 1/2020, huyện vùng cao Trạm Tấu có 51 hộ nghèo làm đơn xin thoát nghèo. Tỉnh Yên Bái kiên quyết xử lý các sai phạm trong sử dụng đất đai. Tai nạn ô tô liên hoàn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn thuộc địa phận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, huyện Bình phấn đấu thu ngân sách từ đất đạt 105 tỷ đồng. Trong quý 1, huyện đã đấu giá bán được 2 quỹ ở tổ 9 thị trấn Yên Bình và ở thôn trung tâm xã Thịnh Hưng được trên 4 tỷ đồng, cùng với tiền thu nợ từ đất của năm trước đến nay đạt trên 11 tỷ đồng, thấp so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do thị trường bất động sản đầu năm chưa sôi động, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức đấu giá được các quỹ đất đã phát triển. Trong quý 2, huyện Bình sẽ tích cực chỉ đạo đấu giá quỹ đất, phấn đấu thu nộp ngân sách 53 tỷ đồng.
Thực hiện đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020, đến nay huyện Mù Căng Chải đã có 39 cơ sở giáo dục và 55 điểm trường lẻ của bậc học mầm non, giảm 84 điểm trường so với trước khi thực hiện đề án. Trong năm học này, toàn huyện có trên 20.000 học sinh, trong đó có 11.000 học sinh bán trú, tăng gần 5.000 học sinh so với trước khi thực hiện đề án. Đến nay, huyện Mù Căng Chải đang duy trì và xây dựng 7 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 28% so với năm 2015, có 14 đơn vị đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 1.
Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trạm Tấu, ngay trong quý 1 năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 51 hộ dân làm đơn tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo, trong đó xã Bản Mù có 1 hộ, xã Sa Hồ 7 hộ, xã Trạm Tấu 17 hộ, xã Pá Lau 1 hộ, xã Phình Hồ 24 hộ, xã Làng Nhì 1 hộ. Được biết, đây là năm đầu tiên các hộ dân ở huyện vùng cao Trạm Tấu tự nguyện làm đơn xin đăng ký thoát nghèo. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, năm 2020, huyện Trạm Tấu tập trung bố trí các nguồn lực đầu tư của nhà nước thông qua các chương trình dự án với tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách trung ương gần 130 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 30 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, phương tiện, tư liệu sản xuất như máy cày, máy bừa, giống lúa, ngô, con giống, gia súc, gia cầm, mở các lớp đào tạo nghề, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu phấn đấu năm nay sẽ giảm 7,5% hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ưu ái về điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, nên những năm qua xã Đậm Búng, huyện Văn Chấn đã phát huy lợi thế của địa phương để phát triển cây chè san. Cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động để người dân hiểu được giá trị kinh tế mà cây chè san mang lại. Nhờ đó đến nay toàn xã đã có hơn 370 ha chè san, sản lượng đạt 4.000 tấn chè tươi mỗi năm, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Gia đình anh Bùi Văn Cường, thôn Chấn Hưng, xã Đậm Búng, huyện Văn Chấn hiện có hơn 4 ha chè san. Để cây chè mang lại thu nhập cao, anh Cường đã chọn sản xuất chè sạch để phục vụ người tiêu dùng. Vì vậy, toàn bộ diện tích chè đều được gia đình anh bón phân hữu cơ, không phun thuốc trừ sâu và tuyệt đối không phun thuốc diệt cỏ. Chè được hái bằng tay và được chế biến ngay sau khi thu hoạch. Do áp dụng quy trình sản xuất chè sạch nên năng suất chỉ đạt khoảng 4 tấn trên 1 hecta, bằng 1/3 so với những diện tích chè sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Mỗi năm gia đình anh Cường thu gần 20 tấn chè búp tươi, sản xuất được trên 3 tấn chè thành phẩm, nhưng sản phẩm chè do gia đình anh làm ra được tiêu thụ với giá thành cao hơn. Trung bình mỗi kg chè có giá từ 150 đến 200.000 đồng, mang về thu nhập khoảng 700 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 500 triệu đồng. Anh Bùi Văn Cường chia sẻ.
Chúng tôi làm sang cái mô hình sản xuất chè sạch này thì là nó mất nhiều công hơn và nó sẽ vất vả hơn. Cái đấy là cái ban đầu. Thế còn có thể là cái lợi sau này thì khi mà chúng tôi đã sản xuất được ra cái sản phẩm nó tốt ấy, mà được thị trường, toàn bộ thị trường người ta hưởng ứng, người ta chấp nhận ấy, thì có thể là nó lại lợi thế hơn về cái sản phẩm mà sản xuất về truyền thống như là chè bình thường người ta dùng, người ta đang sản xuất như bây giờ.
Những năm gần đây, cây chè san đã thực sự trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân xã Đậm Búng. Do đó, nhiều hộ dân trong xã đã mở rộng diện tích để canh tác. Gia đình anh Bùi Văn Hùng ở thôn Trấn Hưng cũng là một hộ khá lên từ trồng cây chè. Nhận thấy tiềm năng cũng như nhu cầu về các sản phẩm chè lớn, nên năm 2019, gia đình anh Hùng đã mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, nhờ máy móc thiết bị hiện đại về chế biến chè. Hiện dây chuyền sản xuất của gia đình anh có công suất 20 tấn chè búp tươi trên ngày và sản phẩm chủ yếu là chè đen xuất khẩu, tạo việc làm cho 7 lao động với thu nhập 6,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Bùi Văn Hùng nói:
"Thực ra là mình là một hộ gia đình ấy, thì mình trước đây thì mình làm thì là mình buôn bán về ngành chè khô này là buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Cho nên là mình đi tham khảo thị trường thì thực ra là người ta rất là có nhu cầu về cái vùng chè của mình là chất lượng rất là tốt. Thế trong khi đó thì mình là người là nông dân tại đây thì là cái vùng nguyên liệu là có mà trong đó mình khi mình đi tìm hiểu được thị trường ấy thì là mình lúc trước thì mình làm nhỏ lẻ thì đi mua gom của những hộ thêm vào thì là cái chất lượng nó không ổn định. Thực ra nói thế mà khách hàng thì người ta rất có nhu cầu là lấy về sản phẩm mà như của mình làm thực tế của mình ấy, còn là nếu mua thêm về nó lẫn lộn mà nó không đủ chất lượng thì người ta lại chê, thì mình quyết định thì ra mình có hợp tác thêm với cái công ty này thì là người ta lấy cho số lượng của nó rất là tốt, rất là nhiều hàng năm ấy, thế là mình mới đầu tư một dài dây chuyền này thì để mình làm mà mình xuất ra nó ổn định một cái mẫu chè của mình ấy chẳng."
Là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, do biết phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu của địa phương, nhiều hộ dân ở xã Nậm Búng đã phát triển cây chè san để vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã Nậm Búng hiện còn 33%. Những hộ nghèo này chủ yếu là ở những thôn không có cây chè san. Xác định cây chè là cây trồng chủ lực ở địa phương, nên trong nhiều năm qua, xã Nậm Búng đã khuyến khích hỗ trợ nhân dân mở rộng diện tích chè san. Đến nay, xã Nậm Búng có trên 370 hectare chè san, trong đó có 326 hectare đang cho thu hoạch với sản lượng trên 4.000 tấn chè tươi mỗi năm. Ông Phạm Bá Dư, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết:
"Xác định là một cái cây chè là một cây mũi nhọn, thế và phù hợp với cái điều kiện thời tiết khí hậu của địa phương, thế và dễ làm, nhân dân thì cũng rất là thích làm về cây chè. Thế và từ năm 2006 cho đến nay thì chúng tôi tập trung vào phát triển mạnh về cây chè, coi cây chè là cái cây chủ lực mũi nhọn phát triển kinh tế. Đến nay chúng tôi đã có trên 370 hectare chè, ước tính là bình quân là 12 tấn trên một ha trên năm. Thế như vậy là nếu tính cuối năm 2019 thôi thì chúng tôi cũng đã có trên 4.000 tấn.
Cây chè san thực sự là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên để giữ được thương hiệu thì với việc sản xuất theo quy trình Việt Gáp, chính quyền địa phương cũng cần quảng bá giới thiệu sản phẩm để nâng cao chất lượng và sản lượng tiêu thụ giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 46 cuộc thanh tra kiểm tra về lĩnh vực đất đai đối với các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức tín dụng sử dụng giao cho thuê nhà trên địa bàn. Qua thanh tra kiểm tra đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với 55 tổ chức cá nhân vi phạm các quy định pháp luật đất đai với số tiền xử phạt trên 500 triệu đồng. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thu hồi trên 352 hectare đất. Các vi phạm chủ yếu qua công tác thanh tra kiểm tra gồm không đăng ký đất đai lần đầu, tự ý chuyển nhượng mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, lấn chiếm đất nông nghiệp, cho thuê lại tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức cá nhân sử dụng đất lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, báo cáo kiến nghị trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng nay tại km 156 850 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Xe ô tô con mang biển kiểm soát 30E76400 chạy hướng Lào Cai, Hà Nội do không làm chủ tốc độ đã đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát 20C07288 chạy theo hướng Nội Bài Lào Cai. Sau đó, xe ô tô 20C07288 va tiếp vào xe khách mang biển kiểm soát 88C00974. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người trên xe ô tô 30E76400 bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng, đường cao tốc bị hạn chế một làn xe. Hiện đội vận hành 2 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông giải quyết sự cố trên. Được biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang có mưa to.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo sẽ áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc sau khi tuyên bố có bằng chứng virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 liên quan đến một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cơ quan của nước này đang điều tra cách mà virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc và Trung Quốc đã xử lý như thế nào để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra phần còn lại của thế giới. Khi được hỏi về việc có bằng chứng nào chứng minh virus xuất hiện từ Viện Virus học ở Vũ Hán hay không, ông Trump khẳng định là có và nhấn mạnh lẽ ra Trung Quốc đã có thể ngăn chặn được dịch COVID-19. Hiện đã có 10 bang ở Mỹ cho phép các ngành kinh doanh, kể cả khu tập luyện thể thao và cửa hàng thời trang mở cửa trở lại. 7 bang khác trong đó có Texas sẽ có động thái tương tự trong tuần này. Tuy nhiên, thống đốc bang New York và Pennsylvania vẫn tỏ ra thận trọng.
Tối 30 tháng 4, truyền thông Nga đưa tin Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mắc COVID-19 và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov giữ chức quyền Thủ tướng trong thời gian ông Mishustin chữa bệnh. Phát biểu trên truyền hình Nga, Thủ tướng Mishustin đã kêu gọi người dân nghiêm túc trước sự lây lan của đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường sẽ phụ thuộc vào các hành xử của mỗi người dân. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến theo hướng xấu đi tại Nga và nước này hiện đối mặt với nguy cơ trở thành điểm nóng dịch bệnh mới ở châu Âu. Tính đến hết ngày 30 tháng 4, Nga đã có tổng cộng hơn 106.000 ca mắc COVID-19, trong đó 1.073 người tử vong. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Muratko cho biết nước này đang phát triển hệ thống xét nghiệm phát hiện các kháng thể trong huyết tương nhằm đưa vào chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.
Cơ quan Thống kê châu Âu ngày 30 tháng 4 cho biết kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong quý 1 2020 ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1995 do những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu, GDP của khu vực Eurozone trong quý 1 2020 giảm 3,8% so với quý 4 2019. Đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến những nền kinh tế lớn nhất châu Âu như Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Những tác động kinh tế trong quý 1 tại châu Âu chủ yếu tập trung trong tháng 3. Một số quốc gia Eurozone bắt đầu nới lỏng các hạn chế và giãn cách xã hội. Điều này làm dấy lên lo ngại GDP của khu vực Eurozone có thể giảm sâu hơn trong quý 2 năm nay. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, tính đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 3,3 triệu ca nhiễm COVID-19. Tại châu Âu, Tây Ban Nha là quốc gia có số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất với gần 240.000 ca, tiếp đến là Italia với hơn 200.000 người.
Ngày 30 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định Washington luôn duy trì cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo những điều khoản thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đạt được tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018. Theo ông Pompeo, Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình Triều Tiên và đang nỗ lực để đảm bảo sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Hiện tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên đang lâm vào bế tắc do những tranh cãi về các bước đi phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ trừng phạt.
Ngày 1 tháng 5, các nước thành viên của tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC và Nga đã bắt đầu cắt giảm 10% nguồn cung dầu thô toàn cầu, tương đương 9,7 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, sẽ phải một thời gian nữa lượng dầu thô dư thừa mới giảm. Hiện một số nước xuất khẩu dầu đã bắt đầu chứng kiến những tác động về kinh tế và tài chính do giá dầu thấp. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ dầu thô giảm trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều nước phải tiến hành các biện pháp phong tỏa. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, diễn biến phức tạp của thiên tai và dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng như đời sống đoàn viên người lao động. Để động viên đoàn viên người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, các tổ chức công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2020, và hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
Đã gần 2 tháng nay, chị Phùng Thị Thu Phương, chủ tịch công đoàn trường mầm non Tư Thục Hồng Ngọc thành phố Yên Bái cũng như nhiều giáo viên khác trong trường buộc phải nghỉ việc không lương và tự túc đóng bảo hiểm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Một mình nuôi hai con nhỏ không có thu nhập khiến cuộc sống của ba mẹ con chị Phương càng khó khăn. Để có tiền chi tiêu hàng ngày, chị Phương phải nhận trông trẻ tại nhà và bán hàng online. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị, Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái đã phối hợp với nhà trường đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chị một phần quà nhỏ giúp chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Chị Phùng Thị Thu Phương, trường mầm non Hồng Ngọc thành phố Yên Bái cho biết:
Dịch bệnh kéo dài, không có công ăn việc làm, không có thu nhập và chúng tôi đã phải tự bươn trải để lo cho gia đình, cho chi phí sinh hoạt gia đình. Cũng rất là cảm ơn Liên đoàn lao động thành phố cùng với các cấp và công đoàn nhà trường, ban giám hiệu nhà trường đã có những cái quan tâm động viên rất là kịp thời đến những đoàn viên công đoàn như tôi để chúng tôi có thêm động lực để phấn đấu trong cuộc sống.
Công đoàn trường mầm non Hồng Ngọc hiện có 23 đoàn viên đang phải nghỉ làm không lương và tự túc đóng bảo hiểm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để khắc phục khó khăn, các cô giáo đã phải làm thêm nhiều công việc thời vụ để có thu nhập. Qua nắm tình hình, Liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp với công đoàn cơ sở nhanh chóng rà soát, thống kê danh sách đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. để sớm triển khai hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Mầm non Hồng Ngọc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng mong rằng là Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho cái đội ngũ giáo viên chúng tôi là có cái cuộc sống sớm ổn định. Cái thứ hai là nhà trường sớm được nhận các cháu. Ngày nào cũng có phụ huynh đến hỏi bao giờ thì học ở ông. Cho nên là chúng tôi cũng rất là băn khoăn, chỉ chờ ý kiến của chủ trương của tỉnh. Thế còn nhà nước thì Thủ tướng đã có chỉ thị rồi. Thế thì tinh thần của chúng tôi là như vậy. Thì hiện nay nhà trường rất là khó khăn.
Thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và hưởng ứng các hoạt động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cũng đã phối hợp với Bưu điện thành phố khai trương gian hàng không đồng và điểm bán hàng giảm giá cho đoàn viên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều mặt hàng là đồ dùng thiết yếu, công nhân lao động có thể đến lựa chọn những món đồ theo nhu cầu với tổng giá trị 100.000 đồng mà không phải trả tiền. Chị Nguyễn Thị Hậu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Yên Bái nói.
Đấy, được sự quan tâm của công đoàn rồi của nhà nước thì chúng tôi là sẽ cố gắng hơn nữa để vượt qua khó khăn.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, ngoài việc triển khai các hoạt động thiết thực dịp trước và trong tháng công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã tặng trên 100 suất quà với tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho đoàn viên công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và bị thiệt hại do thiên tai. Cùng với đó, Liên đoàn thành phố đã vận động được 5 chủ nhà trọ trên địa bàn giảm giá từ 15 đến 20% tháng tiền thuê phòng trọ cho công nhân, đồng thời phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp bán hàng giảm giá cho công nhân, người lao động trong tháng công nhân. Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái tháng công nhân này chúng tôi tổ chức các đoàn xuống các đơn vị doanh nghiệp thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và những công nhân có cái hoàn cảnh khó khăn đấy, để có bằng những cái suất quà. Thì trong cái tháng công nhân thì chúng tôi ít nhất trao khoảng 200 cái suất quà. Chúng tôi hết chỉ đạo các công đoàn cơ sở, khối doanh nghiệp để phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức cái buổi huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp để nâng cao cái tay nghề bậc thợ cho công nhân. Rồi đồng thời nữa để cho công nhân đấy bước vào cái sản xuất thì nó đem được cái năng suất, chất lượng, hiệu quả và không xảy ra những cái tai nạn rủi ro.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và trận mưa bão đêm ngày 22 tháng 4 năm 2020, tất cả công nhân của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng có địa chỉ tại thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã phải tạm nghỉ việc gần 2 tháng để chờ khôi phục sản xuất. Trong đó có những gia đình cả hai vợ chồng đều làm công nhân tại đây, phải tạm nghỉ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động trong công ty. Trước những khó khăn đó, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên và tặng quà giúp người lao động có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Chị Đào Thị Hằng, công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Nhận được cái tấm quà này là em thực sự là em cũng rất là cảm ơn đã quan tâm đến đời sống công nhân của món em. Và chúng em thì cũng chẳng biết nói gì đâu, mà em chỉ biết là xin cảm ơn công đoàn huyện đã cùng với công ty Gạch Bảo Hưng đã giúp đỡ chúng em như này, là dù là tấm quà ít hay nhiều nhưng mà nó cũng là cái món là để động viên tinh thần của món em, để cho món em có một sự phấn đấu.
Trên địa bàn huyện Trấn Yên hiện có 94 công đoàn cơ sở với 2.466 đoàn viên. Trận mưa bão xảy ra cuối tháng 4 vừa qua đã khiến 400 ngôi nhà của đoàn viên và người lao động tại các xã Bảo Hưng, Việt Cường và Minh Quân bị ảnh hưởng. Nhằm giúp đoàn viên công đoàn nhanh chóng ổn định cuộc sống, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi, động viên và trao 25 suất quà hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại nặng từ quỹ Tấm lòng vàng với tổng số tiền 13 triệu đồng. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Chỉ đạo cho các cấp công đoàn cơ sở để phối hợp với chủ sử dụng lao động để trước hết là rà soát lại các cái đối tượng được hưởng cái gói hỗ trợ của chính phủ để sớm để nhận được cái hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Cái thứ hai nữa là phối hợp với chủ sử dụng lao động để thăm tặng quà những đoàn viên công đoàn có những cái điều kiện khó khăn trong cuộc sống để động viên họ nỗ lực vươn lên để khắc phục mọi khó khăn, để gắn bó với doanh nghiệp để tiếp tục lao động sản xuất.
Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, những năm qua nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng. Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích 270 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, tháng công nhân tiếp tục được triển khai với mục tiêu chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ không tổ chức lễ phát động mà thay vào đó là các hoạt động hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động và tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề năng suất cao, an toàn vệ sinh lao động, thu nhập tốt. Theo đó sẽ có 260 suất quà được trao cho đoàn viên người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và bị tai nạn lao động, hỗ trợ làm 11 nhà máy ấm công đoàn cho người lao động gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ trích 1,6 tỷ đồng từ nguồn quỹ xã hội của công đoàn Yên Bái giúp đoàn viên người lao động vay vốn phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Trường Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết:
đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì bằng cái chức năng nhiệm vụ của mình thì tuyên truyền vận động kêu gọi cái ủng hộ của các tổ chức tập thể cá nhân và bằng những cái nguồn lực của mình thì sẽ có những cái giải pháp để mà hỗ trợ cho các đoàn viên người lao động gặp khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như là do ảnh hưởng của cái dịch COVID-19 thì chúng tôi sẽ có những cái chỉ đạo rất là cụ thể đến với lại công đoàn các cấp để mà tăng cường cái công tác chăm lo trong cái điều kiện tốt nhất để cho đoàn viên và người lao động yên tâm để mà sản xuất và phấn đấu hoàn thành tốt cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mỗi cái doanh nghiệp trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Với việc triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về đoàn viên, công nhân, người lao động, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn quan tâm nhiều hơn tới đời sống tinh thần, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Paris Saint-Germain đã chính thức được ban tổ chức trao chức vô địch Ligue 1 khi mùa giải này buộc phải khép lại sớm vì dịch bệnh COVID-19. Ban tổ chức hệ thống giải vô địch quốc gia Pháp phân chia thứ hạng theo điểm số trung bình các đội giành được trong mùa giải này. Điểm trung bình được tính bằng cách lấy số điểm hiện tại chia cho số trận đã đấu. Với cách tính này, Paris Saint-Germain có được 2,51 điểm trên một trận, 68 điểm sau 27 trận, giành chức vô địch khi bỏ xa đội xếp sau là Marseille, điểm trung bình là 2. Đây cũng là danh hiệu thứ 3 liên tiếp của Paris Saint-Germain và là chức vô địch Ligue 1 thứ 9 mà đội bóng này có được trong lịch sử. Như vậy, Paris Saint-Germain và Marseille sẽ giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Đội xếp thứ 3 là Rennes sẽ tham dự vòng loại thứ 3 Champions League. Câu lạc bộ Chelsea đã yêu cầu các cầu thủ của đội bóng trở lại Vương quốc Anh muộn nhất vào ngày 3 tháng 5. Với việc Ngoại hạng Anh đẩy mạnh kế hoạch tái khởi động mùa giải 2019-2020 vào ngày 8 tháng 6, được biết chính phủ Anh chuẩn bị ban hành lệnh cách ly 14 ngày đối với người đến từ nước ngoài. Các cầu thủ bóng đá không phải ngoại lệ. Trong khi đó, lộ trình của Ngoại hạng Anh là trở lại tập luyện vào ngày 18 tháng 5 và tái khởi động mùa giải vào ngày 8 tháng 6. Thế nên Chelsea đã yêu cầu các cầu thủ đang ở nước ngoài phải trở về Anh sớm để hoàn thành thời gian cách ly trước thời điểm đội bóng trở lại tập luyện. Mục tiêu của The Blue là nỗ lực hết sức giành vé dự Champions League khi cuộc đua top 4 đang diễn ra hết sức khốc liệt. Một bộ quy tắc gồm những quy định chưa từng có trong luyện tập của các cầu thủ vừa được ban tổ chức Ngoại hạng Anh soạn thảo. Đây là một phần trong nỗ lực tái khởi động giải đấu sôi động nhất hành tinh. Văn bản có tên Tái khởi động dự án dự kiến sẽ được thông qua trong cuộc họp của ban tổ chức Ngoại hạng Anh với các cổ đông chiến lược diễn ra vào ngày 1 tháng 5 theo giờ địa phương. Tiếp đó, những quy định mới trong luyện tập sẽ được gửi đến 20 câu lạc bộ đang tranh tài tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù để tuân thủ theo trước khi có sự điều chỉnh. Theo tờ Daily Mail, có một số điểm chính đáng chú ý từ những quy định này bao gồm xe hơi của từng cầu thủ trong bãi đỗ xe tại sân tập phải đỗ cách xa nhau ở khoảng cách bằng 3 xe gộp lại. Tất cả mọi cầu thủ đều phải đo thân nhiệt trước khi vào sân tập. Họ còn buộc phải đeo khẩu trang hoặc khăn quàng che mặt trong suốt thời gian tập luyện trên sân. Lo ngại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, siêu sao của Juventus là Cristiano Ronaldo đã không về hội quân đúng hẹn. Theo kế hoạch, Ronaldo trở lại Italia vào thứ Ba ngày 28 tháng 4 và sẽ cách ly 2 tuần trước khi trở lại tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, báo chí Italia tiết lộ, đến đêm 30 tháng 4, siêu sao người Bồ Đào Nha chưa đến xứ sở mì ống. Italia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu bởi dịch COVID-19. Tại Juventus, 3 cầu thủ nhiễm bệnh gồm Rugani, Matuidi và Dybala. Trong số này, 2 người đầu đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Riêng Dybala mới đây âm tính lần đầu. Truyền thông Italia cho rằng sức khỏe của Dybala là nguyên nhân khiến Ronaldo trì hoãn trở lại. Juventus đá trận gần nhất tại Serie A vào ngày 8 tháng 3, sau đó Ronaldo trở về Bồ Đào Nha để chăm sóc mẹ bị đột quỵ.
Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 5 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-24 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.